Xin kính chào quý vị khán thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý vị khán thính giả theo dõi bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay, thứ năm ngày 28 tháng 7 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Ổn định kinh tế vĩ mô là nhiệm vụ trọng tâm số 1 hiện nay.
Việt Nam tích cực trao đổi với Đức để giải quyết vấn đề liên quan đến hộ chiếu mới.
Đề nghị mở lại khai báo y tế với người nhập cảnh.
Fed tiếp tục tăng lãi suất kỷ lục.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất thêm 0,75 điểm phần trăm vào đêm qua và các ngân hàng trung ương nhiều nước đã tăng nhiều đợt lãi suất để chống chọi với lạm phát, sáng nay 28 tháng 7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo một số bộ ngành để bàn những mục tiêu, giải pháp, đối sách phù hợp tình hình cả trước mắt và lâu dài trong điều hành kinh tế vĩ mô.
Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm số 1 hiện nay là tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng và chống suy thoái, tiếp tục kết hợp chặt chẽ, linh hoạt, hiệu quả giữa chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa, trong đó chính sách tiền tệ phải thận trọng, linh hoạt, chắc chắn, chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, bảo đảm hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm.
Trong bản thông cáo vừa phát đi, ngân hàng Standard Chartered dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam sẽ đạt 10,8% trong quý 3 và 3,9% trong quý 4. Theo đó, tăng trưởng GDP cả năm nay đạt 6,7%. Theo các chuyên gia kinh tế phụ trách Thái Lan và Việt Nam, ngân hàng Standard Chartered, quá trình phục hồi kinh tế đã cho thấy những tín hiệu lan tỏa. Các chỉ số kinh tế vĩ mô được dự báo sẽ tiếp tục phục hồi trong tháng 7 này. Quá trình hồi phục của nền kinh tế sẽ diễn ra mạnh mẽ trong nửa cuối năm, đặc biệt là khi lĩnh vực du lịch đã được mở cửa trở lại sau 2 năm đóng cửa. Vì dịch bệnh.
Số liệu từ Ngân hàng Nhà nước, 5 tháng đầu năm nay, tiền gửi của người dân vào hệ thống ngân hàng đã tăng gấp đôi cùng kỳ năm trước, ở mức trên 5%. Như vậy, quy mô tiền gửi từ dân cư trong hệ thống hiện ở mức xấp xỉ 5,57 triệu tỷ đồng. Tiền gửi từ cư dân tăng mạnh, theo giới chuyên gia, cho thấy niềm tin rất lớn của người dân vào sự ổn định giá trị tiền đồng. Đáng chú ý, trong cơ cấu tiền gửi cư dân, tiền gửi online cũng đang tăng đáng kể nhờ sự phát triển của ngân hàng số.
Theo Cục Đầu tư nước ngoài thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 20 tháng 7, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt trên 15,41 tỷ đô la Mỹ, bằng 92,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó đáng chú ý là vốn đăng ký mới tiếp tục giảm với 927 dự án và 5,27 tỷ đô la Mỹ, giảm 7,9% về số dự án và giảm 43,5% về số vốn. Theo Cục Đầu tư nước ngoài, nguyên nhân khiến vốn FDI sụt giảm là vốn đăng ký mới chưa hồi phục hoàn toàn sau sự gián đoạn của các biện pháp chống dịch năm 2021.
Trong bối cảnh tại một số tỉnh thành phố, số ca cúm mùa có xu hướng gia tăng, trong đó tỷ lệ ca mắc cúm A qua thống kê của các bệnh viện tăng cao so với các năm trước. Theo những lời tuyên truyền miệng, người dân tìm mua thuốc điều trị Tamiflu để điều trị cúm A cũng tăng theo, dẫn đến tình trạng khan hiếm thuốc và giá thuốc tăng cao bất thường. Ngày 28 tháng 7, Cục Quản lý Dược Bộ Y tế đã có công văn chỉ đạo các bệnh viện, trung tâm y tế dự phòng trực thuộc Sở Y tế xây dựng và triển khai kế hoạch bảo đảm cung ứng đầy đủ, kịp thời thuốc điều trị cúm, đặc biệt là thuốc điều trị cúm A, không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc phục vụ khám bệnh chữa bệnh cho nhân dân.
Liên quan đến thuốc Tamiflu, bác sĩ Trần Thu Nguyệt, Viện Y học ứng dụng Việt Nam khẳng định, không phải bệnh nhân cúm nào cũng phải dùng Tamiflu. Bởi 80-90% các trường hợp mắc cúm là ở thể nhẹ, có thể tự khỏi. Những trường hợp sốt cao kéo dài, liên tục tổn thương phổi mới cần nhập viện điều trị. Tamiflu chỉ có tác dụng nếu chẩn đoán phát hiện cúm sớm trong 48 giờ đầu, có triệu chứng sốt cao kéo dài, liên tục tổn thương phổi và theo chỉ định của bác sĩ. Sau 48 giờ, bệnh nhân chủ yếu được điều trị hạ sốt và chăm sóc để phòng biến chứng.
Sáng ngày 28 tháng 7, lãnh đạo Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an cho biết đang cùng Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao trao đổi với phía Đức về việc cơ quan nội vụ nước này tạm thời chưa công nhận mẫu hộ chiếu mới của Việt Nam. Trước đó vào ngày 27 tháng 7, Đại sứ quán Đức tại Việt Nam cũng đã có công điện gửi Bộ Ngoại giao Việt Nam thông báo những cuốn hộ chiếu được cấp tại Việt Nam từ ngày 1 tháng 7 thiếu thông tin về nơi sinh, dẫn tới việc không thể xác định được rõ người mang hộ chiếu, nhất là nhiều trường hợp trùng họ. Do vậy, Đức tạm thời không công nhận những hộ chiếu mới của Việt Nam, cũng như không cấp thị thực vào những hộ chiếu này.
Về vấn đề này thì lãnh đạo Cục Quản lý xuất nhập cảnh khẳng định hộ chiếu đúng quy định, đúng thông lệ quốc tế, nên với những động thái đơn phương từ phía Đức thì Việt Nam sẽ làm việc qua đường ngoại giao. Tất cả làm theo pháp luật quy định, quyền lợi công dân sẽ được bảo đảm.
Sau khi mở cửa lại hoạt động, 7 tháng đầu năm nay, tổng khách du lịch đến Hà Nội ước đạt 10,62 triệu lượt khách, tăng gấp 3,6 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong đó riêng tháng 7 năm nay, tổng khách du lịch đến Hà Nội ước đạt 1,94 triệu lượt khách, cao hơn so với cùng kỳ năm trước hơn 2.000 lượt khách. Trong đó khách du lịch nội địa ước đạt 1,8 triệu lượt, khách du lịch quốc tế ước đón khoảng 141.000 lượt khách, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 6,15 nghìn tỷ đồng.
Áp dụng khai báo y tế để sàng lọc đậu mùa khỉ đối với tất cả người nhập cảnh qua cửa khẩu. Đây là đề nghị của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh gửi Bộ Y tế. Theo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay trên địa bàn thành phố chưa phát hiện trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ, nhưng dịch bắt đầu xuất hiện ở một số quốc gia châu Á. Việc phòng ngừa và chủ động kế hoạch ứng phó là điều rất cần thiết. Các biện pháp giám sát ở cửa khẩu hàng không và hàng hải có thể là kiểm tra thân nhiệt, triệu chứng phát ban có bóng nước cấp tính của tất cả người nhập cảnh.
Rạng sáng ngày 28 tháng 7 theo giờ Việt Nam, Ban tổ chức cuộc thi Tin học Văn phòng Thế giới 2022 công bố kết quả của 6 hạng mục thi đấu. Đội Việt Nam có 4 trong số 6 thành viên tham dự đạt giải với 2 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 1 huy chương đồng. Với thành tích này, Việt Nam là đoàn giành được nhiều huy chương chung cuộc nhất trong số các quốc gia dự thi năm nay.
Chuyển sang các tin tức quốc tế. Ngày 27 tháng 7 theo giờ Mỹ, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang, hội đồng gồm các quan chức Fed chịu trách nhiệm về chính sách tiền tệ cho biết họ quyết định tăng lãi suất cơ bản thêm 0,75 điểm phần trăm lên phạm vi từ 2,25% đến 2,5%. Như vậy, Fed đã tăng lãi suất thêm 0,75 điểm phần trăm 2 lần trong 2 tháng qua. Theo đánh giá của các chuyên gia, thì lần điều chỉnh lãi suất này của Fed đánh dấu tốc độ tăng lãi suất nhanh nhất trong 4 thập kỷ qua.
Sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed thông báo tăng lãi suất, Bitcoin bất ngờ đảo chiều tăng vượt mốc 22.000 USD và kéo theo sự tăng trưởng của nhiều tiền ảo khác. Bitcoin gần đây liên tục tăng giảm thất thường, nhưng một số chuyên gia dự đoán triển vọng trong ngắn hạn của Bitcoin tương đối lạc quan, có thể tăng lên mức 29.000 USD.
Meta, công ty mẹ của Facebook, vừa công bố báo cáo tài chính quý 2 và kết quả cho thấy sự sụt giảm mạnh hơn dự kiến. Theo báo cáo tài chính vừa được công bố, thì doanh thu của Meta trong quý 2 đạt 28,8 tỷ đô la Mỹ, giảm 1% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là lần đầu tiên việc này xảy ra. Con số doanh thu này cũng thấp hơn so với dự báo trước đó.
Trong bối cảnh đợt nắng nóng kỷ lục đang hoành hành ở nhiều nước châu Âu, Liên đoàn các nghiệp đoàn châu Âu đã kêu gọi các nước thành viên Liên minh châu Âu EU thông qua luật quy định nhiệt độ tối đa tại nơi làm việc trong khu vực này. Theo số liệu thống kê trên toàn khu vực EU, 23% công nhân tiếp xúc với nhiệt độ cao trong ít nhất 1/4 thời gian làm việc của họ. Tỷ lệ này tăng lên 36% trong các lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp và 38% trong lĩnh vực xây dựng.
Bộ Y tế Ấn Độ ngày 28 tháng 7 cho biết số ca mắc mới COVID-19 trong ngày 28 tháng 7 của nước này một lần nữa vượt mốc 20.000 ca. Cũng theo Bộ Y tế Ấn Độ, tổng liều vaccine ngừa COVID-19 được tiêm đã vượt 2 tỷ liều. Cụ thể, tính đến sáng ngày 28 tháng 7 đã có 2.032.182.347 đơn vị liều vaccine được tiêm. Ngoài ra, cho đến nay, 874 triệu xét nghiệm COVID-19 đã được thực hiện. Hiện ước tính vẫn còn khoảng 40 triệu người thuộc diện cần tiêm vaccine nhưng chưa tiêm liều nào. Chính phủ Ấn Độ đang tập trung thúc đẩy việc tiêm vaccine liều tăng cường khi tỷ lệ này vẫn còn thấp.
Khoảng 40.000 công nhân ngành đường sắt của Anh đã tham gia cuộc tuần hành vào ngày 27 tháng 7, chỉ một tháng sau khi diễn ra cuộc đình công lớn nhất trong 30 năm qua tại Anh, trong bối cảnh nước này đang đối mặt với cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ. Cuộc tuần hành kéo dài 24 giờ đồng hồ diễn ra trên toàn quốc liên quan đến các vấn đề tiền lương và điều kiện làm việc. Sự kiện này đã khiến mạng lưới đường sắt của Anh bị tắc nghẽn khi chỉ 20% số tàu hoạt động, dẫn tới sự gián đoạn nghiêm trọng vào giờ cao điểm và nhiều người phải nghỉ ở nhà.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị khán thính giả, trong một tuần qua, trung bình mỗi ngày ghi nhận hơn 1.000 ca mắc COVID-19 mới. Cùng dấu hiệu tăng số ca mắc thì số bệnh nhân nặng cũng tăng.
Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này được nhận định là do tỷ lệ tiêm vaccine mũi nhắc lại còn thấp. Mời quý thính giả đến với ghi nhận sau của Radio Nhân dân.
Khu khám COVID-19 Bệnh viện Thanh Nhàn, Theo bác sĩ Nguyễn Thu Hường, trưởng khoa bệnh nghề nghiệp Bệnh viện Thanh Nhàn Hà Nội, mỗi ngày bệnh viện khám và phát hiện hơn 30 ca mắc COVID-19 mới.
Tất cả những cái bệnh nhân vào với chúng tôi mắc COVID thì rất ít là không tiêm vaccine, còn đại đa số là tiêm ít nhất là khoảng 2 mũi đến 3 mũi. Thì các cái triệu chứng của bệnh nhân về COVID thì nhẹ hơn rất nhiều, nhưng bệnh nhân vào với chúng tôi là kèm theo cái bệnh lý nền.
Còn theo bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới có gần 80 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, trong đó 1/3 là trường hợp nặng, nguy kịch phải thở máy. Số bệnh nhân nặng hầu hết là người cao tuổi, có nhiều bệnh lý nền như phổi tắc nghẽn mãn tính, hen phế quản, suy tim, cao huyết áp, đái tháo đường hoặc suy giảm miễn dịch.
Trong số những ca diễn biến nặng ở bệnh viện thì hầu hết các ca bệnh nhân ấy thì cũng nhiều người cũng đã được tiêm phòng. Tuy nhiên nó cũng có một cái tỷ lệ nhất định là ở cái nhóm những cái người ta thuộc cái nhóm người ta phản đối vaccine, người ta không tiêm phòng, hoặc là những cái đối tượng mà ví dụ như phụ nữ có thai, người ta e dè trong cái giai đoạn mang thai, người ta không tiêm phòng.
Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, hiện dịch COVID-19 có xu hướng tăng số ca mắc trong 2 tuần qua. Ghi nhận các biến thể phụ của Omicron có tốc độ lây nhanh hơn khoảng 13%. Tuy nhiên, nhiều người dân chủ quan sau khi tiêm vaccine COVID-19 mũi 2 và từng mắc COVID-19, nên chưa tham gia tích cực vào việc tiêm vaccine mũi 3, mũi 4. Nguy cơ bùng phát dịch hiện rất cao.
Nguy cơ bùng phát dịch COVID trở lại Việt Nam là rất là lớn. Báo cáo của Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh gần đây qua giám sát trọng điểm thì cho thấy là 70% các cái trường hợp mắc là do nhiễm biến thể phụ BA4, BA5. Như vậy có thể thấy là biến thể phụ BA4, BA5 tại các tỉnh phía Nam đã bắt đầu chiếm ưu thế, do là cái việc mà làm xét nghiệm để phát hiện các cái ca mắc COVID-19 là giảm đi đáng kể. Do đó là cái số lượng ca mắc COVID-19 là cao hơn nhiều so với số lượng thực tế mà chúng ta thống kê được.
Hiện Việt Nam đang phải ứng phó cùng lúc nhiều loại dịch bệnh như sốt xuất huyết, cúm A, tay chân miệng và cả nguy cơ bệnh đậu mùa khỉ xâm nhập. Nếu chủ quan trong phòng chống, rất có thể xảy ra tình trạng dịch chồng dịch dẫn tới quá tải hệ thống y tế.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.